Cho nên không lạ gì khi thấy nhân đức này cũng nuôi dưỡng Đức Vân Lời bằng sữa của mình. Áo mà mẹ nuôi mặc cho Đức Vân Lời là sự khinh chê bản thân, ước ao chịu sỉ nhục, ép mình trong mọi sự để làm vui lòng cha. Đâu là khuôn mẫu toàn hảo của nhân đức này? Đó là Đức Giêsu Kitô hiền lành, con một cha. Ai đã hạ mình xuống hơn Ngài? Ngài đã chịu ê chề những sỉ vạ, những chế nhạo, những phỉ báng. Ngài đã từ bỏ mình để hiến sự sống thân xác của Ngài để làm vui lòng cha. Và có ai nhẫn nhục bằng Ngài? Không một lời than vang, không một lời trách móc, nhưng đã nhẫn nại chịu ô nhục để chu toàn Đức Vân Lời với lòng mến yêu như cha là cha Ngài đã truyền dạy. Vậy các con sẽ tìm thấy nơi Ngài Đức Vân Lời hoàn thiện. Ngài đã đề ra mẫu mực cho các con. Ngài đã để lại cho các con một giáo lý mà chính Ngài đã tuân hành trước. Giáo lý của Ngài ban cho các con sự sống, bởi vì giáo lý này là đường đi, như chính Ngài đã nói trong phúc âm rằng: Ngài là đường đi, là sự thật và là sự sống. Ai đi theo con đường này trong ánh sáng sẽ không vấp ngã, cũng không ai vấp phải mình mà không hay biết, vì nó đã ra khỏi chốn tối tăm của tính tự ái, là điều làm cho người ta dễ sa vào tội bất tuân phục. Cha nói lại với con: Đức vân phục có mẹ nuôi là đức khiêm nhường, phát sinh từ sự biết mình. Bởi vậy, sự bất tuân phục là hoa trái của tính kiêu ngạo, mà kiêu ngạo thì bắt nguồn từ tính tự ái, là kẻ thù phá hủy đức khiêm nhường. Sự bất tuân phục còn có đứa em gái bởi tính tự ái mà sinh ra, đó là sự bất nhẫn, và mẹ nuôi của nó là tính kiêu ngạo. Dưới sự hướng dẫn của nó, linh hồn bước đi trong bóng tối tăm sự bất trung, lao mình vào con đường lầm lạc dẫn tới sự chết muôn đời. Vậy tất cả các con phải đọc cuốn sách Vinh Hiển. Trong đó các con sẽ được nghe giảng dạy về nhân đức vân phục cùng với các nhân đức khác. Câu 155: Đức vân phục là chìa khóa mở cửa nước trời. Cần phải luôn mang chìa khóa này ở thắt lưng. Phẩm giá của nhân đức này. Cha đã giải thích cho con biết đức vân phục ở đâu, nó bởi đâu mà ra, bạn đồng hành của nó là ai, và ai là mẹ nuôi của nó. Bây giờ cha sẽ nói về những người vâng lời và những kẻ không vâng lời, về đức vân phục thông thường và về đức vân phục đặc biệt, nghĩa là tuân theo các lời truyền và vâng theo các lời khuyên. Đức tin của các con xây nền trên đức vân phục. Chính nhờ nhân đức này mà chúng con chứng tỏ chúng con trung thành. Chân lý của cha đã đặt ra cho tất cả các con những lời truyền dạy của luật, mà điều cốt yếu là hãy yêu mến cha trên hết mọi sự và thương yêu tha nhân như chính mình. Điều răn này liên kết chặt chẽ với tất cả mọi điều răn khác, đến nỗi không thể giữ một điều mà không giữ những điều khác, và không thể bỏ qua một điều mà không vi phạm tất cả các điều khác. Ai tuân giữ giới răn này thì cũng giữ những điều răn khác. Nó trung thành với cha và với tha nhân. Nó yêu mến cha và giữ tình yêu thương tha nhân vì cha. Nhân đó nó vâng lời, nó vâng phục các lời truyền dạy của luật và vâng phục các tạo vật vì cha. Chịu đựng cách khiêm nhường và nhẫn nại tất cả mọi đau khổ và bất công do tha nhân gây ra cho nó. Đức vân phục hoàn hảo ở chỗ nhờ nó mà các con nhận được ân sủng, cũng như vì bất tuân phục mà sự chết đến với các con. Cũng chưa đủ nếu nhân đức này chỉ có ở ngôi lời của cha mà lại không thể hiện ở nơi các con. như cha đã nói. Nhân đức vân phục là chìa khóa mở cửa nước trời, và Ngài đã trao chìa khóa này cho vị đại diện của Ngài. Vị đại diện đã trao lại cho mỗi người trong các con. Khi các con lãnh nhận bí tích thánh tẩy và cam kết từ bỏ ma quỷ, từ bỏ những xa hoa và vui thú thế gian, do lời hứa vân phục này, mỗi người trong các con lãnh lấy chìa khóa của Đức Vân Lời. Mỗi người được giữ lấy chìa khóa đó cho mình sử dụng. Đó cũng chính là chìa khóa của ngôi lời con cha. Nếu con người không đi theo ánh sáng đức tin, không được bàn tay của đức ái dùng chìa khóa này mà mở cửa nước trời, thì không bao giờ nó vào được bên trong, cho dầu ngôi lời của cha đã mở cửa đó. Cha đã sáng tạo các con không cần các con, nhưng sẽ không cứu vớt các con mà không có sự cộng tác của các con. Vậy các con phải đưa tay cầm lấy chìa khóa này, đừng ngồi yên đó, mà phải bước đi trên con đường mà đấng chân lý diệu hiền đã mở ra. Nào, đứng dậy đi, hãy rời bỏ những sự vật có cùng mà lòng các con dính bén. Đừng làm như những kẻ khờ dại kia, chúng đi theo con đường cũ là Adam tổ tông chúng, đã liệng chiếc chìa khóa của đức vân phục vào đống bùn nhơ tội lỗi, sau khi đã đập vỡ nó bằng cái búa của tính kiêu căng, để nó dỉ xét bởi lòng tự ái. Ngôi lời con một cha đã đến với chiếc chìa khóa của đức vân phục trong tay. Ngài đã tẩy rửa nó trong lửa đức ái. Ngài đã nhặt nó ra từng đống bùn nhơ và rửa nó trong máu Ngài. Ngài đã uốn nắn nó lại bằng dụng cụ của đức công chính, và đã sửa lại mọi bất chính của các con trên cái đe của thân thể Ngài. Ngài đã uốn nắn nó lại như trước, để mỗi khi con người cố ý làm nó hư hỏng, thì chính con người lại có thể tự mình sửa chữa bằng ý chí tự do của mình, với sự trợ lực của ân sủng cha, và cũng bằng dụng cụ đó. Ôi con người mù quáng quá đỗi! Người biết người đã làm hư chiếc chìa khóa của đức vân phục mà người không lo sửa lại. Sự bất tuân phục đã đóng cửa nước trời, mà người lại tưởng cái tội ấy sẽ mở cửa trời cho ngươi sao? Sự kiêu ngạo đã bị đẩy xuống khỏi trời cao, còn ngươi lại tưởng nó sẽ đưa ngươi lên trời sao? Ngươi mặc áo rách rưới và dơ bẩn, mà ngươi nghĩ sẽ được mời vào dự tiệc cưới à? Ngươi ngồi đó, ngồi lì trong xiềng xích của tội trọng, mà ngươi tưởng không có chìa khóa này mà vẫn mở được cửa nhà tiệc ly sao? Không, ngươi đừng nghĩ thế. Đó là một ảo tưởng điên khùng. Ngươi phải bẻ gãy xiềng xích của tội trọng bằng việc xưng tội chân thành, có kèm theo sự thống hối thật lòng. Phải làm việc đền tội và quyết chí không xúc phạm đến cha nữa. Khi đó, ngươi sẽ cởi bỏ được cái áo dơ bẩn và xấu xa, được mặc chiếc áo tiệc cưới. Ngươi sẽ chạy dưới ánh sáng đức tin cho tới nước trời. Với đức vân phục là chìa khóa ở trong tay, ngươi có thể mở cửa. Để đừng đánh mất cái chìa khóa này, ngươi hãy cột lấy nó bằng sợi dây của sự từ bỏ mình, khinh chê bản thân và xa lánh những quyến rũ thế gian. Cũng sợi dây đó, ngươi cột cái chìa khóa vào sự quyết tâm làm vui lòng cha. Sự quyết tâm sẽ là cái dây lưng giữ cho ngươi khỏi đánh mất chìa khóa nữa. Con rất yêu dấu của cha. Con nên biết, đã có nhiều người bắt đầu cầm lấy chìa khóa đức vân phục, vì nhờ ánh sáng đức tin, họ biết không có đức vân lời, họ không thể thoát khỏi án phạt muôn đời. Nhưng họ cầm chìa khóa trong tay, không có dây thắt lưng, mà cũng không có sợi dây để buộc chìa khóa vào thắt lưng. Họ không thắt lưng bằng ước ao làm vui lòng cha. Họ chỉ lo theo ý mình. Họ không buộc chìa khóa bằng sợi dây của sự từ bỏ mình. Bởi thay vì hạ mình xuống, họ lo tìm kiếm sự ca tụng của người đời. Những người như thế sẽ làm mất cái chìa khóa của đức vân phục, mỗi khi họ gặp gian nan thử thách về phần thiêng liêng hay về phần thể xác. Nếu họ không tỉnh thức, bàn tay họ có lúc không nắm chặt và chìa khóa rơi mất. Nói cho đúng, chìa khóa không mất nhưng bị lạc, bởi vì họ có thể tìm lại được nếu họ muốn, bao lâu họ còn sống. Nhưng nếu họ không muốn, họ sẽ không bao giờ tìm thấy nó. Ai sẽ chỉ cho họ biết họ đã để lạc mất chìa khóa ấy? Sự bất nhẫn. Vì nhẫn nại là bạn kêu sơn của đức vâng lời, cho nên ai không nhẫn nại là người không có đức vâng lời. Ôi, nhân đức nhẫn nại êm ái và vinh hiển, nó là nơi chứa đựng mọi nhân đức. Nó đã được cưu mang và sinh ra bởi đức ái. Đá tảng đức tin rất thánh đã được đặt trên nhân đức này. Nó là nữ hoàng quyền thế. Ai đính hôn với đức nhẫn nại sẽ trở nên giàu có và được che chở khỏi mọi tai họa. Nó mang đến cho con người bình an và thư thái. Sóng biển gầm thét cũng phải tan tành khi va chạm vào nó. Nó là trung tâm của linh hồn, nơi không một sóng gió hay kẻ thù nào có thể đụng tới. Ai có nhân đức này sẽ không thù hóa khi bị lăng mạ làm nhục, vì người đó muốn vâng lời và biết rõ luật tha thứ. Người vâng lời không cay đắng khi điều ước nguyện không được thỏa mãn, vì đức vâng lời dạy nó chỉ nên ước ao cha là đấng có thể và muốn thể hiện mọi ước muốn của nó. Nó đã rũ sạch mọi của cải thế gian. Như vậy trong mọi sự không xiết kể, nó an bình và hạnh phúc, vì nó đã chọn nữ hoàng đức vâng lời làm hiền thê, mà cha đã ví như một chiếc chìa khóa. Ôi đức vâng lời kỳ diệu, mi vượt biển không cực nhọc và tới bến cứu độ an toàn. Mi giống như ngôi lời con một cha. Mi bước lên con thuyền của thánh giá, sẵn sàng tham dự cuộc khổ nạn của Chúa Kitô, hơn là chịu thiếu đức vâng phục của ngôi lời và xa rời giáo lý của Ngài. Mi lấy đó làm bàn ăn, trên đó lương thực của mi là các linh hồn và say sưa yêu thương tha nhân. Mi được sức đụng dầu thơm của đức khiêm nhường chân thành, và mi không thèm khát những gì ngoài điều cha muốn. Mi ngay thẳng, không quanh co, vì mi có trái tim đơn sơ và bác ái, không một chút giả dối. Mi là bình minh loan báo ánh sáng của ân sủng thần linh. Mi là mặt trời sưởi ấm những ai có mi trong tâm hồn, vì sự nồng nhiệt của đức ái không bao giờ rời xa mi. Mỗi ngày mi làm cho trái đất trở nên phong nhiêu, bởi vì ngươi làm cho thân xác và linh hồn sinh hoa trái, mang lại sự sống cho mi và cho đồng loại. Mi làm vui lòng mọi người. Nét mặt mi không hề biến sắc vì giông tố, nhưng luôn rạng ngời nhờ ánh sáng dịu hiền của đức nhẫn nại. Sự nín thinh nhẫn nhục là dấu chỉ mi có sức mạnh. Sự kiên nhẫn làm mi thành người lớn và uy quyền. Mi thật là vĩ đại. Trong sự vĩ đại này, mi đi từ đất lên tới trời, vì cửa nước trời chỉ mở ra cho mi và chỉ cho mi mà thôi. Mi là viên ngọc quý ẩn kín, không ai nhận ra, bị người ta giày đạp dưới chân, vì chính mi đã tự nguyện đặt mình dưới chân mọi người và tự làm cho mình ra nhỏ bé. Tuy nhỏ bé nhưng quyền năng của mi thật lớn lao, không ai có quyền sai khiến mi, vì mi đã được giải phóng khỏi cảnh tôi mọi của tính dục, là cái làm con người mất phẩm giá. Khi giết được kẻ thù này bằng sự ghét bỏ và khinh chê ý riêng mình, mi đã giành lại được quyền tự do. Câu 156 bàn về nỗi khốn cùng của những kẻ bất tuân phục và về sự hoàn thiện của những người vâng lời.